Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 522. Địa điểm Học hội Tịnh Tông Singapore. Các vị đồng học, xin xem Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm, Tòa Nội Chúng Lưu, Tháng Đức Năng, câu thứ 9. Dĩ đắc thâm tín, quảng đại hỷ lạc. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói với chúng ta, câu thứ 8 đến câu thứ 12, năm câu này là nói phước trí thanh tịnh quảng đại. Sự tu học Phật Pháp từ thủy đến chung, chẳng lìa phước tuệ, cầu phước cầu tuệ. Câu thứ 8 là giảng gì? Thiện trụ tam thị bình đẳng trí địa. Đó là nói cơ sở của phước trí. Câu thứ 9 dĩ đắc thâm tín quảng đại hỷ lạc. Chư Phật Như Lai đã đắc. Ngài đắc như thế nào? Đại sư nói với chúng ta, phước vô bất tu, cố sanh tín hỷ. Đoạn này Thanh Lương Đại Sư nói rất nhiều. Câu này vô cùng quan trọng, cũng tức là nói rằng chúng ta phải tu phước, bất luận là phước lớn hay phước nhỏ. Chư Phật Như Lai toàn tu ở trong nhân địa, không có gì không tu. Về điểm này chúng ta phải hiểu được, chúng ta phải ghi nhớ. Cho nên ở trong quả địa mới có thể sanh thâm tín quảng đại hỷ lạc. Thanh Lương Đại Sư nói tam thí bình đẳng. Phần trước đã nói không ít, bây giờ nói đơn giản hơn nữa. nương tất cả chúng sanh và chư Phật Như Lai thiện trụ bình đẳng. Thả y Phật huyết, Phật Phật bình đẳng. Pháp thân, trí thân, bất tăng, bất giảm. Nếu nói theo chúng sanh thì sanh sanh bình đẳng, chúng sanh với chúng sanh bình đẳng. Phiền não nghiệp khổ không điều gì không bình đẳng. Nếu nhìn so sánh theo Phật với chúng sanh thì phàm phu hiện tại bằng với quá khứ của Phật. Quá khứ Phật cũng là từ phàm phu tu hành chứng quả. Nếu chúng ta có thể y giáo phụng hành chứng đắc vô thượng bồ đề, chúng ta bình đẳng với Phật quả hiện tại. Thành Phật cứu cánh, đẳng Phật thường trụ. Những ý nghĩa này đều không khó hiểu được. Những lời này của Thanh Lương Đại Sư dụng ý thật sự là khiến chúng ta liễu giải chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Liễu giải phàm phu làm sao mới có thể chứng đắc Phật quả cứu cánh. Cho nên tu phước tu tuệ hết sức quan trọng. Ai chịu tu, có thể tu, người giác ngộ. Ai làm lơ là sơ ý với chuyện này, cho dù được thân người nghe Phật Pháp thì một đời này có lẽ lại bỏ phí rồi. Chúng ta truy cứu nguyên nhân bên trong, tóm lại không ra ngoài tập khí nghiệp chướng quá nặng, ngộ duyên không đủ. Không phải nói bạn không gặp được duyên, gặp được rồi. Gặp được Phật Pháp, gặp được chân thiện tri thức, làm sao không đủ chứ? Một là thời gian thân cận thiện tri thức quá ngắn, sức quân tu không đủ. Một loại nữa là thiện tri thức, thuyết kinh, giảng đạo không đủ tường tận. Có rất nhiều điều điểm xuyến qua. Thuyết pháp như vậy có thể lợi cho thượng căn, còn căn tánh trung hạ thì cảm thấy khó khăn. Những điều khác còn có nhiều loại nhân duyên, cho nên đối với đại pháp liễu giải không đủ thấu triệt, cho nên họ đối với tu hành, cũng tức là chúng ta ngày nay nói đem lời dạy đạo lý trong kinh luận làm trọn được trong cuộc sống, họ làm lơ là. Nhiều loại nhân duyên, chúng ta tóm lại nói là nghiệp chướng sâu nặng, cho nên không biết tu phước, không biết tu tuệ, không biết phước tuệ là ở mọi lúc mọi nơi tu chứa trong mọi cảnh duyên. Tôi thường hay khuyến khích đồng học, nếu bạn không hiểu được tu chứa thì bỏ uổng một ngày này. Bạn không biết thời gian quý báu. Người xưa đã nói, một tấc thời gian một tấc vàng, tấc vàng khó mua tấc thời gian. Người thành công không có gì khác, biết nắm lấy thời gian, tuyệt không lãng phí. Người thất bại là bỏ lỡ mất thời gian. Cả đời này cho dù gặp được thiện duyên cũng không thể thành tựu. Cho nên thâm tín với đại hỷ lạc, là quả báo có được từ tu tuệ, tu phước, tu tuệ bạn mới có thể được thâm tín, tu phước bạn mới có thể được đại hỷ lạc. Phước với tuệ có mối quan hệ liên đới. Tu phước không tu tuệ, phước báo có được là phước báo nhỏ. Tu tuệ không tu phước, tuệ có được cũng là trí tuệ nhỏ. Không thể nào đại triệt đại ngộ. Cho nên phước tuệ phải song tu, phước tuệ không thể lệch bỏ, nhất định phải hiểu đạo lý này. Chúng ta phải hiểu được tu tuệ dùng chẳng lìa tu phước, tu phước không đắm tướng chính là tu tuệ. Tu tuệ đắm tướng thì biến thành tà trí tuệ, chứ không phải chân trí tuệ. Tu phước đắm tướng biến thành ngu si, không phải phước đức thật sự. Cho nên đệ tử Phật nên học chư Phật Như Lai, nên học những bạn học thời quá khứ này Bạn học chính là Bồ Tát Duyên Giác, A-la-hán, đều là học sinh quá khứ của Phật. Họ là bạn học của chúng ta. Các ngài biết tu, biết học, đích thực là khéo tu khéo học. Các ngài thông minh, các ngài đích thực giác ngộ rồi. Nếu bạn hỏi ngài tu thành như thế nào, rất đơn giản. Lấy chư Phật Như Lai làm tấm gương. Chư Phật Như Lai giống như cái khuôn vậy. Chúng ta noi theo cái khuôn này để nắng tạo chính mình. Có lẽ nào không thành công? Chúng ta nghĩ xem, Thích Ca Mâu Ni Phật tồn tâm như thế nào? A Di Đà Phật tồn tâm như thế nào? Tồn tâm của chúng ta phải như ngài. Phật đối với tất cả chúng sanh ngôn ngữ như thế nào? Chúng ta đọc ở trong kinh, cẩn thận mà quan sát trong ghi chép kinh điển, Phật đối với tất cả chúng sanh bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát, ngay cả A-la-hán, ngài đích thực làm được vậy. Sáu cương lĩnh tu hành của Bồ Tát trong kinh xưng là Lục Ba La Mật. Chư Phật Như Lai thành tựu viên mãn, một mảy may thiếu sót đều không có. Đối tượng mà ngài tu phước tu tuệ là chúng sanh tất cả cõi đất. Tận hư không biến pháp giới, thật sự là xuất sắc lắm. Chúng ta phải nên học tập. Học tập đời sống thường ngày của Đức Phật, mượn phước tu phước ngay trong đời sống thường ngày. Quay trở lại nhìn xem bản thân chúng ta, không biết mượn phước. Phước mà chúng ta tu trong đời quá khứ nói thực tại là vô cùng hữu hạn, làm phí phạm phước báo của mình. Không biết tu phước, không biết mượn phước, trí tuệ càng không cần bàn. Bồ Tát thanh văn duyên giác. Các ngài ngày ngày tu, từng thời từng khắc đều không làm mất đi cơ duyên, không đắm tướng, ly nhất thiết tướng, tức nhất thiết pháp. Học tập như vậy, đối với lời dạy của Đức Như Lai tin sâu chẳng ngờ. Lời Phật Đà dạy đều thực hiện được hết, thì còn có nghi hoặc gì? Điều trong đó giảng là nhân duyên quả báo. Tu phước được hỷ quảng đại, được lạc quảng đại. Hỷ là gì? Pháp hỷ sung mãn, là hỷ duyệt tuôn ra từ trong tâm tánh. Khổng lão phu tử biết, học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ. Lạc là gì? Hữu bằng tự diễn phương lai bất diệt lạc hồ. Lạc là có được sự tôn trọng, yêu quý, ủng hộ của chúng sanh chính pháp giới. Học tập theo bạn, điều này lạc lắm. Cho nên hỷ với lạc trong đó là có hai cách giảng. Hỷ là nói sự thành tựu của mình, sự giác ngộ của mình. Lạc là cảm ứng bên ngoài. Trên quả địa Như Lai đã đạt được, chúng ta hiện tại là ở trong nhân địa, phải chăm chỉ nỗ lực mà học tập. Lại xem câu tiếp theo, câu thứ 10: vô biên phước tụ, cực thiện thanh tịnh. Thanh Lương Đại Sư nói ba câu đằng sau đây trọng hiển. Câu thứ 10: tịnh tiền phước chướng, cố lệnh chư phước vô biên thanh tịnh. Lời ấy nói hay lắm. Chúng ta quan sát cho kỹ thế gian này, người được phước báo có chướng ngại không? Quả thật có. Ở thế gian này, ngôi tôn tài lớn, phát đại tài, làm quốc vương, làm đại thần, đều là phước báo. Nhưng phước báo này không phải tu trong thời gian ngắn. Ít nhất ba đời quá khứ mới có thể tu chứa một chút phước báo này. Nếu là phước lớn thì không chỉ ba đời. Song nếu phước mà không có tuệ thì phước báo biến thành chướng ngại. Trong một đời này không biết lại làm bao nhiêu tội nghiệp nữa. Quá khứ chuyên gia đại sư nói qua với tôi, ngài nói những người làm quan to này thường là một chính sách cân nhắc không chu đáo thì biết bao người chịu hại. Một sự thực thi không thuận tiện với đại chúng xã hội, lại có biết bao người chịu hại. Cho nên trong sự hữu ý hay vô ý tạo chướng ngại rất nhiều rất nhiều. Đó là có phước không có tuệ. Vì vậy mặc dù Phật xem trọng phước tuệ song tu, nhưng đối với người sơ học chúng ta mà nói, Phật dù sao cũng khuyên chúng ta tu tuệ quan trọng hơn tu phước. Trong rất rất nhiều kinh luận Phật đều nói rồi. So sánh bố thí tài với bố thí pháp, bố thí bảy báo bằng đại thiên thế giới, không bằng giới nói cho người bốn câu kệ đại thừa. Lời ấy chúng ta mới nghe thì không thể chấp nhận. Đừng nói bố thí bảy báo bằng đại thiên thế giới, ngày nay cầm 100 triệu 1 tỷ ra để bố thí, để cứu tế một số chúng sanh khổ nạn trong xã hội. Còn bên này có một pháp sư đang giảng kinh, trong đó giảng một tòa kinh 1-2 tiếng, công đức có thể hơn họ không? Lời ấy ai tin được? Trong kinh thường hay nói như vậy. Chúng ta phải nghĩ ngợi nhiều. Câu nói này của Phật, chúng ta phải làm sao để thể hội, làm sao để giải thích? Mới có thể nói được viên mãn. Giả lại còn phải tương ứng với chân tướng sự thật. Quý không phải cưỡng từ đoạt lý. Phật nói là điều thật. Hồi còn trẻ tôi cũng hoài nghi, bây giờ không hoài nghi nữa. Bố thí tài bảo chỉ có thể cấp cứu cho người trước mắt thôi, đời sống vật chất. Bạn không thể nào giúp đỡ họ giác ngộ, hay nói cách khác, không thể giúp đỡ họ liễu sanh tử xuất tam giới. Không thể giúp đỡ họ được giải thoát rốt ráo. Vấn đề ở chỗ này, pháp sư giảng kinh điển 1-2 tiếng đồng hồ này có thể giúp đỡ người đạt được giải thoát rốt ráo ư? Đúng vậy. Sự giải thoát rốt ráo không ở trước mắt. Kinh Pháp Đại Thừa, Phật ở trong kinh lại nói nữa rằng: thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Một lần lọt tai, mãi gieo giống đạo. Chủng tử Bồ Đề Đại Thừa gieo vào ở trong A Lại gia thức của bạn. Đây quý không phải là điều bố thí bảy báo bằng đại thiền thế giới có thể sánh ngang. Đây là đạo lý chân chánh, là sự thật chân chánh. Lại huống gì người nghe Pháp, người có lẽ không nhiều, nhưng thần linh chính pháp giới mà mắt thịt chúng ta không nhìn thấy, trong đó chúng sanh quy kính tam bảo, ngưỡng mộ tam bảo, học tập tam bảo, không tại thiểu số. Số lượng ấy so với những tín chúng mà mắt thịt chúng ta nhìn thấy được không biết là gấp bao nhiêu lần. Chỗ nào nói là không có người khai ngộ? Có thật. Nếu nghe Pháp khai ngộ rồi, hiện tiện họ được lợi ích. Có lẽ bạn sẽ hỏi: pháp sư giảng kinh này chính ngài cũng chưa khai ngộ, người nghe làm sao khai ngộ được? Có ví dụ rất nhiều. Huệ Năng Đại Sư Nhà Đường chính là ví dụ rất hay. Đàn kinh ghi chép nhân duyên mà Ngài học Phật. Sau khi gánh cuội bán xong, được tiền quay trở về nhà, tình cờ nghe được một người đang niệm kinh Kim Cang. Có khả năng bàn sách của người này đối mặt với song cửa sổ. Ngài đi qua từ bên ngoài cửa sổ, nghe được bên trong có người niệm kinh Kim Cang. Nghe thấy rất có ý nghĩa, bèn đứng ở đó nghe một lát. Ngài nghe hiểu, Ngài khai ngộ luôn. Người niệm kinh này không hiểu, không khai ngộ. Đọc tụng hãy còn có hiệu quả như vậy, hướng gì giảng giải? Huệ năng, Ngài ở bên cạnh nghe được, Ngài ngộ nhập rồi, thì chúng ta nghĩ một phen. Trong thần linh chính pháp giới, nhất định có không ít vị giác ngộ. Nghe pháp tu hành khế nhập, ắt hẳn có. Chỉ cần có một vị công đức quả thật là vượt hơn bố thí bảy báo bằng tam thiên đại thiên thế giới. Bảy báo bằng tam thiên đại thiên thế giới không thể giúp đỡ một người làm Phật. Bốn câu kệ đó là ví dụ ít nhất mà Phật nêu. Bốn câu kinh văn có thể khiến người ngộ nhập, ngộ nhập cảnh giới chư Phật Như Lai. Công đức này không thể nghĩ bàn. Đó là bậc thượng căn. Người trung căn mặc dù không thể ngộ nhập, nhưng họ nghe rồi được cảm động sâu. Họ có thể sám trừ nghiệp chướng, sửa lỗi tự lành, quay đầu là bờ. Bạn độ được người này, cứu họ rồi. Đó là cứu ra từ trong ba đường ác. Trong một đời này, cho dù không thể giảng sanh Phật quốc, song không đọa ba đường ác, đó không phải là điều kim tiền tài sản lo giúp được nổi. Thế là chúng ta dần dần có thể thể hội được, có thể minh bạch được tại sao chư Phật Bồ Tát ứng hóa tại thế gian đa phần là lấy thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tác, ưu bà di. Mà hành giáo hóa. Đạo lý này, chỉ cần chúng ta cẩn thận mà tư duy, không khó hiểu được. Thân phận như vậy, tu phước tu tuệ dễ dàng. Đó gọi là phương tiện thiện xảo. Sự lan tỏa ảnh hưởng ấy chính là phước và tuệ của bạn lớn hay nhỏ. Nếu ảnh hưởng to lớn, thời gian ảnh hưởng dài, là phước báo chẳng thể nghĩ bàn. Làm sao khiến sức ảnh hưởng rộng lớn, sức ảnh hưởng lâu dài mãi? Thì nhất định là bạn phải hiểu được Phật ở trong Kinh Đại Thừa thường giảng nhất thiết pháp tòng tâm tưởng sanh. Ta ở trong này đọc tụng kinh điển, trong lòng ta quán tưởng hết thảy mọi chúng sanh tận hư không biến pháp giới đều đang nghe. Tâm địa của mình thanh tịnh chân thành, đọc tụng Đại Thừa để cúng dường tất cả đại chúng trong hư không pháp giới. Âm thanh đọc tụng này của bạn, tùy theo tâm lượng của bạn, trong khoảng sát na trọn khắp pháp giới. Đó là sự thật. Mấy người nghĩ như vậy? Mấy người có thể làm như vậy? Nói thực tại, những phương pháp này Phật Bồ Tát ở trong kinh luận thường hay dạy dỗ chúng ta. Chúng ta thường hay quên nó đi mất, không có dưỡng thành tập quán. Nói thực tại, không chỉ là đọc tụng kinh điển, mà mỗi ngày ta tu hành. Tu hành gì? Sửa lỗi tu thiện chính là tu hành. Đem lỗi lầm của mình sửa đi, làm nhiều việc tốt lợi ích chúng sanh, từng tí đều nên hồi hướng pháp giới. Trong lòng thật có sự thật có này, bèn có cảm ứng. Tâm chân thành có thể khởi tác dụng cảm ứng đạo giao với chúng sanh chính pháp giới. Trên cúng mười phương Phật, dưới cùng tất cả chúng sanh, tu hạnh phổ hiện, sanh Phật bình đẳng. Cho nên hết thảy đều là sự cúng dường chân thành cung kính. Đạo lý này tôi ở trong đó nói, tôi tin tưởng rất nhiều đồng học nghe được. Quý vị đều minh bạch. Quý vị chỉ nghe qua một lần. Ở trong kinh luận thường hay đọc được, thường hay nghe được. Tập quán vẫn cứ không dưỡng thành được. Chuyện này phải vội mau, càng mau càng tốt. Vì sao? Thời gian một đi không trở lại. Chúng ta phải nắm bắt được thời gian cho tốt, không thể để nó buông qua. Niệm niệm lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh, quan sát kỹ lưỡng xã hội hiện tiền, cách quan sát thế nào? Nhìn xem ba nghiệp thân ngữ ý của đại chúng xã hội có tương ứng với điều trong kinh luận đã nói không? Quan sát những điều này, đại đa số người không tương ứng. Phật dạy người tu thiện, tích công lụy đức, bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ tam phước lục hòa. Từ thập thiện nghiệp đạo, tự nhiên là tài tiêu phước đến. Chúng ta nhìn thế giới ngày nay, vừa hay trái ngược lại với những điều Phật đã nói, hoàn toàn tương phản. Tương phản chắc chắn là dời tai nạn đến. Mỗi một người đều run sợ hãi hùng đối với tai nạn, không biết sẽ đến nơi nào để lánh nạn. Tai nạn ngày nay là mang tính toàn cầu. Nói cho thực tại thì không có nơi nào có thể tránh né. Tôi thường nói, lão sư của tôi cũng thường hay dạy chúng ta, người sống trong thế gian không có ai trường sanh bất lão. Phật ở trong kinh nói với chúng ta, thế gian vô thượng, quốc độ nguy thủy. Chúng tôi sinh hoạt ở thế gian này mấy mươi năm, hay câu nói này của Phật, chúng tôi nhìn thấy, chúng tôi chứng thực rồi. Thuở trước, những bạn bè cùng lớn lên với chúng tôi, cùng làm việc đồng sự với nhau, bạn học cùng học tập với nhau, ngày nay có mấy người còn sống ở thế gian? Hai phần ba đều không còn nữa. Há không phải là thế gian vô thường sao? Quốc độ nguy thủy, chúng ta nhìn thấy thế gian này trong tin tức thường hay báo cáo thiên tai nhân họa, môi trường sinh sống của chúng ta thay đổi, lời của Phật đều ứng nghiệm cả. Chúng ta sinh sống trong thế gian này phải dùng tâm thái như thế nào? Nhất định phải ghi nhớ lời của Phật, đoạn ác tu thiện. Chúng ta phải học Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật là tấm gương, A Di Đà Phật là tấm gương, chư Phật Bồ Tát đều làm ra hình tượng tốt nhất để giúp đỡ chúng ta. Chúng ta phải hạ thủ sửa lỗi, tự lành. Thứ nhất, ngày ngày phải chăm chỉ phản tỉnh. Ngày ngày biết lỗi xấu đã tạo bởi ba nghiệp của mình. Ngày ngày phải sửa, ghi nhớ lời dạy chân thật của Đức Phật, trì giới niệm Phật, dĩ khổ vi sư, không sợ chịu khổ, nghiêm trì giới luật, lão thật niệm Phật, không sợ chết, không tham sống. Sanh tử đối với người tu hành mà nói là chuyện nhỏ thôi, không phải là chuyện lớn. Chuyện lớn là gì? Gieo nhân thiện, được quả thiện, đó là chuyện lớn. Thế gian này, cho dù tai nạn hiển tiện, chúng ta không cần tránh né. Hoan hỷ tiếp nhận, thân hủy diệt rồi, linh tánh chẳng diệt. Có chốn lành để đi, đời sau chắc chắn thù thắng hơn đời này. Vậy là đúng, bạn hoàn toàn chính xác rồi. Tai nạn đến sớm một ngày thì ta rời khỏi thế giới khổ nạn này sớm một ngày. Nếu mình tu tịnh độ thì tai nạn đến sớm một ngày, ta giảng sanh sớm một ngày, thì có gì không tốt? niệm niệm muốn thấy A-di-đà Phật, niệm niệm cầu sanh tịnh độ, quả nhiên đền đáp như nguyện. Thật là mãn tâm nguyện của mình rồi. Còn có gì phải né tránh? Né tránh là bạn vẫn tham luyến thế gian này. Thế gian này là thế gian cực khổ. Bạn có ý nghĩ tham luyến này là sai lầm rồi. Cho nên người học Phật chân chánh, ta ở thế gian này là tất cả vì chúng sanh, vì chúng sanh làm hình tượng tốt, giúp đỡ họ giác ngộ. Xin xem Tháng Đức Năng, câu thứ 11. Hư không pháp giới, mi bất quán sát. Phần trước đã nói vô biên phước tụ, cực thiện thanh tịnh, mặc dù là cảnh giới trên quả địa Như Lai, nhưng chúng ta chắc chắn không được lơ là, nhất định phải chăm chỉ nỗ lực phước tuệ song tu. Bất kể là đại thiện hay tiểu thiện, ngàn vạn không thể cho rằng thiện nhỏ nhoi thì không tu chữa, ác nhỏ nhoi cho rằng nó không có gì đáng kể cũng không để ý đến. Như vậy thì chúng ta tu hành đời đời kiếp kiếp lợi ác đoạn không sạch ráo, thiện chưa không gom nổi, gây nên lỗi lầm cho chúng ta rất nhiều rất nhiều, ảnh hưởng đến đạo nghiệp của chúng ta. Sự tu hành của chúng ta chắc chắn không phải là một đời này một kiếp này, là đời đời kiếp kiếp. Vì sao đến hiện tiền vẫn là như thế này? Không chút tiến triển gì. Nguyên nhân dù sao cũng phải rõ ràng, phải nhìn rõ. Chỉ cần đem nhân duyên bất thiện của mình tiêu mất đi, công phu tu học của chúng ta có lẽ nào không đắc lực. Hiện tiền câu này là thành tựu trí tuệ mà phần trước đã nói. Hư không pháp giới, mi bất quán sát, vậy chúng ta quán pháp giới hư không. Pháp giới, pháp là tất cả vạn pháp, tất cả các pháp đều có giới hạn, cho nên xưng là pháp giới. thí như mắt thấy sắc. Sắc là giới hạn của mắt. Tai nghe thanh, thanh là giới hạn của tai. Mắt không thấy được âm thanh. Tai không nghe được sắc tướng. Tất cả các pháp đều có giới hạn, nên gọi là pháp giới. Pháp giới với hư không là một, chẳng phải hai. Trong tâm kinh giảng rất rõ ràng, mỗi một vị đệ tử Phật đều niệm rất thuộc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Sắc là pháp giới, không là hư không. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Đó là Phật vì chúng ta thuyết minh chân tướng của hư không pháp giới. Sắc không là một, chẳng phải hai. Vì sao? Sắc tánh là không thể nắm được, không tánh cũng không thể nắm được. Sắc tánh với không tánh là cùng một tánh. Trong kinh Đại Thừa xưng đó là bổn tánh chân như. Bổn tánh chân như là bản thể của nhất thiết pháp. Hư không là tướng phần của nó hiện. Dạng pháp cũng là tướng phần của nó hiện. Lý thể năng hiện là một. Hiện tướng sở hiện khác nhau, bao la muôn vẻ. Nhưng phải biết tánh thể là không thể nắm được, không thể nghĩ bàn. Hiện tướng được tánh thể hiện cũng không thể nắm được, cũng là không thể nghĩ bàn. Đó là chân tướng sự thật. Bạn cho rằng hư không pháp giới không thể nghĩ bàn, mà bạn cho rằng có thể nghĩ bàn, cho là có thể nắm được. Đó là một cảm giác sai lầm. Đó chính là vọng tưởng. Đó chính là phân biệt chấp trước. Vậy là chúng ta làm mê mất chân tướng sự thật rồi. Kim Cang Bát Nhã mọi người niệm nhiều lắm. Phật nói hay lắm. Không những sắc tướng không thể nắm được, mà tâm năng đắc cũng không thể nắm được. Tâm năng đắc là gì? Là vọng tưởng. Vọng tâm không phải là chân tâm. Trong kinh Kim Cang nói, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Ba tâm bất khả đắc Ấy là tâm gì? Tâm được mất. Nói cho các vị, đó không phải là chân tâm, chính là vọng tưởng, chính là phân biệt chấp trước. Ở trong Phật Pháp nói là ý thức tâm. Ý thức tâm ở trong Pháp Tướng Tông nói là thức tâm. Tám thức tâm dương, tám thức tâm dương đều không thể nắm được. Năm mươi mốt tâm sở càng không thể nắm được. Tâm pháp không thể nắm được, sắc pháp không thể nắm được như nhau. Phật ở đây dạy chúng ta quán sát. Chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát, các ngài nhìn được rõ ràng, nhìn thấy minh bạch. Các ngài ở trong hiện tướng này không hề phạm lỗi lầm, không hề phạm sai sót. Chúng ta tại sao khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác toàn là lỗi lầm? Nhìn sai mất chân tướng sự thật rồi. Điều đáng quý của học Phật không có gì khác, chính là nói bạn là một người minh bạch thì đó là đáng quý rồi. Người minh bạch xưng là Bồ Tát, xưng là Phật Đà. Không nhất định phải đầy đủ 32 tượng 80 vẻ đẹp. Nếu bạn đầy đủ 32 tượng 80 vẻ đẹp, bạn vẫn là chưa lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Do vậy, ở trong Kinh Giáo, Phật đem hình tướng của 32 tướng 80 vẻ đẹp này xưng là tạng đầu Phật. Phật trong tạng giáo. Tạng giáo trong Tạng Thông Biệt Viên của Thiên Thai Giáo, Tạng giáo Thông Giáo đều chưa lìa khỏi phân biệt chấp trước. Phật này ở trong Phật Pháp là tương tự dị. Quả báo không ra khỏi mười pháp giới. Đó là ở Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật. Phật này chính là Phật của Tạng Giáo, Phật của Thông Giáo, chưa lìa khỏi mười pháp giới. Lục tức của Thiên Thai Đại Sư, lục tức Phật dị, đó là thuộc về tương tự tức dị, không phải là thật. Phật chân thật thì không đắm tướng, không có tướng, ấy là thật. Không có tướng có thể hiện hết mọi tướng. Cho nên nói lời thật cho quý vị, chân Phật là gì? Chân Phật là tự tánh, bổn tánh chân như. Thiền Tông nói hay lắm: minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Trong Phật Pháp Đại Thừa nói Phật không phải là nói hình tướng, mà là nói tâm tánh. Người minh tâm kiến tánh này gọi là thành Phật. Người nào minh tâm kiến tánh? Người nào là thành Phật? Minh tâm kiến tánh lại có khác biệt, cũng tức là nói điều bạn đã minh, điều bạn đã kiến có khác biệt về mức độ. Cứu cánh viên mãn thì chúng ta xưng là cứu cánh dị, chưa đạt đến cứu cánh dị thì chúng ta xưng Ngài là phần chứng dị. Phần chứng dị ở trong Kinh Hoa Nghiêm giảng là 41 vị thứ. Viên giáo Đại Thừa Hoa Nghiêm siêu diệt 10 pháp giới. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. 41 vị thứ này là phần chứng dị, đó là thật. Hết thảy đều là Pháp Thân Bồ Tát, minh tâm kiến tánh. Phần chứng tức Phật, họ không phải là giả, họ dùng là chân tâm. Điều họ hiển thị ra là tánh đức. Trong tánh đức vốn đủ trí tuệ, đức năng, tướng hảo. Vô minh dần dần phá, trí tuệ bát nhã, pháp thân giải thoát. Trong tánh đức từng phần thấu lộ ra ngoài. Mục đích học Phật thật sự nằm ở đây. Sở cầu của Phật Pháp, điều này nhất định phải làm rõ ràng, làm minh bạch. Không cầu danh văn lợi dưỡng thí văn, không cầu vinh hoa phú quý thí văn, không cầu sự hưởng thụ ngũ dục lục trần của thế gian. Vì sao? Chỉ cần bạn đối với những điều này hơi hơi có một chút tham cầu thì bạn làm mê mất tự tánh. Cho nên người sơ học, tại sao Phật dạy bạn nghiêm trì giới luật? Tác dụng của giới luật là diễn ly trần lao phiền não, chứ không có gì khác. Quyết đừng nên đi tắt. Nếu bạn đi tắt thì không có ai không bị mắc lừa. Những điều này có đủ sức cám dỗ lớn mạnh. Sức cám dỗ lớn mạnh này ở trong Phật Pháp xưng là ma sở nhiếp. Đó là sức mạnh của ma, sức mạnh của ma nhiếp thọ chúng sanh. Nếu bạn mà chống không nổi thì đi theo nó là bạn học ma rồi, đi theo ma luôn rồi. Cần phải nhận thức rõ ràng. Trong kinh Lăng Nghiêm giảng hay lắm, ở cuối quyển thứ tư Phật nói: tứ chủng thanh tịnh minh hội. Trong đoạn kinh văn lớn này dạy chúng ta nhận thức yêu ma quỷ quái. Những loại nào là yêu ma quỷ quái? Chính là những loại dẫn dạy bạn sát đạo dâm vọng. Vậy điều này có loại hữu ý, có loại vô ý, có loại rõ ràng, có loại ám thị. Chỉ cần kêu bạn khởi ý nghĩ này là ma đạo. Các vị nhất định phải biết, bên trong vô thủy kiếp này có chủng tử tập khí phiền não. Bên trong chúng ta bất tịnh, bên ngoài có sự nhiễm ô lớn mạnh, sự cám dỗ lớn mạnh đến vậy, đó là ngoại duyên. Trong ngoài hệ tập hợp, bạn làm sao có thể không tạo nghiệp? Đã tạo nghiệp rồi, có lẽ nào không thọ báo? Phiền phức đến rồi. Cho nên sự quan sát đối với hư không pháp giới, trí tuệ chân thật, về điểm này bạn không thể không học Quán Tự Tại Bồ Tát. Ngày ngày niệm tâm kinh, tâm kinh niệm có điều gì lợi? Điều lợi chính là câu này: quán sát hư không pháp giới, khiến bạn thường hay giác ngộ liễu giải. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Thọ tưởng hành thức, diệt phục như thị. Cứ đối chiếu với kinh Kim Cang: nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Như lộ diệt như điện thuyết minh nó căn bản không tồn tại. Điện là nói sấm chớp, lộ là nói sương mai. Mặt trời ló dạng thì không có nữa. Cho nên tổng kết một câu: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Chúng ta ở trong tất cả cảnh giới, thuận cảnh, tất cả xứng tâm như ý, thiện duyên gặp được đều là người tốt việc tốt. Trong lòng khởi lên hoan hỷ, khởi lên tham luyến, sai rồi. Bạn nên nghĩ đến phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Cảnh giới này có thể thọ dụng, không được tham luyến. Hay nói cách khác, không được phân biệt, không được chấp trước. Cảnh giới này hay, hơi hơi có một chút tham luyến, cảnh giới ấy là cảnh giới ma. Ma đến dẫn dụ bạn rồi. Cho nên trong cảnh giới nói cho các vị, vô Phật diệt vô ma. Ma đến từ chỗ nào? Ma sanh ra từ trong tâm mình. Yêu ma quỷ quái đều là sanh trong tâm mình ra, trong tâm biến hiện ra. Chúng ta gặp phải nghiệp duyên, điều gì cũng không thuận lợi, nơi nơi đều có chướng ngại, gặp phải một số kẻ ác cứ tìm đến gây rắc rối. Cảnh giới này hiển tiền, một mảy may ý nghĩ sân khỏe đều không có. Trong lòng sanh tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi là đúng rồi. Như vậy là chính xác. Đó là bạn quán sát hư không pháp giới. Như Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến. Chúng ta nói cách khác, chiếu kiến hư không pháp giới. Tánh tướng lý sự nhân quả, bạn chiếu kiến hết thảy rồi, độ nhất thiết khổ ách, thì giới Phật ở trong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo đã nói, Bồ Tát hữu nhất pháp năng ly nhất thiết thế gian khổ. Sự quán chiếu này cũng là một pháp. Đó là nói đối với người lão tu. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo là nói đối với người sơ học. Trong lòng chỉ có thiện pháp, không có ác pháp, thuần thiện. Đối với người lão tu hành mà nói là thuần tịnh, tâm địa thanh tịnh, không cho mấy phần bất tịnh xen tạp. Thuần thiện, thuần tịnh, thì người này thành Phật thì thành tựu rồi. Câu thứ 12. Thập phương thế giới nhất thiết quốc độ, sở hữu Phật hưng, hàm cần cúng dường. Câu này chúng ta phải học. Chư Phật Như Lai tu học trong nhân địa, cho nên Ngài thành tựu công đức viên mãn. Các Pháp Thân Đại Sĩ hiện tại là đang tu học. Chúng ta khẳng định các ngài thành tựu rốt ráo viên mãn. Chúng ta hiện tiền là cảnh giới gì? Nhìn thấy thắng sự thiện sự của người khác, trong lòng luôn là có tật đố. Từ tật đố thì sanh chướng ngại. Cho dù bạn không có đi phá hoại, trong lòng bạn cảm giác khó chịu, đã tạo nghiệp rồi. Câu này phải học thế nào? Ở trong lòng phải hiểu được thường tác như thị quán, ấy chính là ba đời chư Phật, mười phương thế giới. Tâm nguyện cúng dường của ta chắc chắn không có gian dở. Tâm nguyện cúng dường từng thời từng khắc tu cúng dường, dùng thứ gì để cúng dường? Như giáo tu hành cúng dường. Phật ở trong kinh điển dạy chúng ta, chúng ta tin tưởng, tín tâm cúng dường, chúng ta năng giải, thâm giải cúng dường, chúng ta năng hành, y giáo tu hành cúng dường. Niệm niệm đều đang cúng dường. Niệm niệm ghi nhớ lời dạy của Phật Đà. Niệm niệm tư duy cảnh giới của Phật Đà. Không điều gì không phải là cúng dường. Sau đó, điều quan trọng nhất là phải làm trọn được tâm nguyện cúng dường này của bạn. Không phải là một hư nguyện. Làm trọn thế nào? Trước hết, chúng ta ở thế gian này, hết thảy mọi đạo tràng chánh pháp, chúng ta phải cúng dường bằng tận tâm tận lực. Chắc chắn không có tật đố chướng ngại. Đạo tràng nhất định phải ghi nhớ. Trong tràng này có đạo. Nếu không có đạo thì không thể gọi là đạo tràng. Hồi đầu, tôi đi theo lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Lý lão sư thường nói: hữu miếu vô đạo, bất năng hưng giáo. Lời của lão nhân gia ngài rất hàm súc, điểm qua mà thôi. Có chùa, trong chùa không có đạo thì không thể hưng giáo, là phá hoại mất giáo rồi. Bạn không phải đang hưng giáo, mà bạn là đang phá giáo, bạn là đang diệt giáo. Lời ấy của ngài mặc dù không nói ra, nhưng tôi bổ sung nó ra. Hủy diệt Phật giáo, quả báo ở ba đường ác. Nếu là hưng giáo thì quả báo ở thiên đường, bạn không có ý cầu sanh thế giới cực lạc thì quả báo ở thiên đường. Tại sao? Phước báo lớn. Đạo lý này, chân tướng sự thật đều phải rõ ràng, đều phải liễu giải. Cho nên có rất nhiều người thường đến tìm tôi, họ muốn xây miếu. Đối với chuyện xây miếu, trước giờ tôi không tài trợ qua. Nguyên nhân gì vậy? Bạn xây miếu dễ dàng. Trong miếu của bạn có đạo hay không? Nếu bạn là tu hành không nhất định phải xây miếu. Tại gia tu hành thành Phật, thành Bồ Tát rất nhiều. Cho nên bạn phải biết, dụng ý xây chùa thời xưa nằm ở đâu. Chùa thời xưa chính là trường học. Phật giáo không gọi là chùa miếu. Trong miếu là thờ cúng quỷ thần, nên gọi là miếu. Đạo tràng của Phật giáo xưng là tự diện am đường. Có bốn loại xưng hô này. Nó là nơi chốn dạy học, là cơ cấu giáo dục, chứ không phải là miếu. Nhưng tự diện am đường hiện nay đều suy đồi thành miếu. Đó là Phật pháp suy rồi. Đó không phải là hưng giáo. Chuyện hưng giáo nhất định là chúng sanh có phước, địa phương này có phước, có thiện tri thức chân chánh xuất hiện. Thân phận của thiện tri thức không nhất định. Hồi trước tôi ở Đài Trung, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam là thân phận ưu bà tắc tại gia. Đem Tịnh Độ Tông phá quy rạng rỡ tại Đài Loan. Lão nhân gia ngài làm việc theo công tác giáo dục Phật giáo. Đem giảng kinh, dạy học, bồi dưỡng nhân tài, vì học sinh thanh niên sáng lập giảng tòa Phật học, tận dụng khoảng thời gian trường học cho nghỉ, để cho những người trẻ tuổi có chí vì sự tu học Phật pháp được tạo cơ hội học tập cho họ. Đó là giáo dục. Giáo dục Phật giáo vừa dặn bổ túc cho sự thiếu sót về giáo dục đạo đức trong trường lớp hiện đại. Cho nên giáo dục Phật giáo chúng ta có thể nói là giáo dục đạo đức. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam làm rất thành công, làm rất có hiệu quả, thực hiện bằng thân phận cư sĩ tại gia. Thầy kiến lập đạo tràng, thầy không gọi là Tự Diện Am Đường, thầy gọi là Đồ Thư Quán, Từ Quan Đồ Thư Quán. Thầy lập một tờ tạp chí là Minh Luân Nguyệt Sang. Minh Luân Nguyệt Sang vì vậy xác xác thực thực thầy là làm rạng rỡ nền giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó chính là cần tu cúng dường. Đem những sự nghiệp này, những công đức này hồi hướng chư Phật Như Lai, hồi hướng chúng sanh pháp giới. Điều cả đời lão nhân gia ngài đã làm không có một chút tư tâm. Các đạo tràng khác chỉ cần là chánh pháp thì cũng sẽ hiệp trợ nó tận tâm tận lực. Chúng tôi làm học sinh thể hội được tinh thần của lão sư, lời dạy của lão sư. Tôi ở Đài Bắc được sự giúp đỡ của quý đại chúng, quá nữa đều là thính chúng, cũng xây một đồ thư quán là Hoa Tạng Phật Giáo Thị Thính Đồ Thư Quán, xây một ngôi Phật Đà Giáo Dục Cư Kim Hội. Tôi cũng dùng danh xưng Tự Diện Am Đường này làm việc theo giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Cơ Kim Hội ấn tống kinh sách, băng ghi âm, băng ghi hình, đĩa. Mấy chục năm nay không hề gian dở, không chỉ hạn ở Tịnh Độ Tông, tôi không có thiên kiến bè phái. Đạo tràng nào trên toàn thế giới cần kinh sách hoặc giả là thiện thư, chúng tôi sẽ thấy chỉ cần là chánh pháp, không phải là tà thuyết, chúng tôi đều vui lòng giúp đỡ họ in. Có khi họ ủy thác chúng tôi in, chúng tôi bớt việc. Có khi tự chúng tôi quyên góp quỹ in ấn tống cho họ luôn, giúp đỡ họ hoằng pháp lợi sanh. Không có thiên kiến bè phái, không có khu biệt tông phái. Đó chính là nhất thiết quốc độ sở hữu Phật hưng, hàm cần cúng dường. Sự nghiệp mà chúng tôi đã làm vẫn cần mở rộng, mở rộng đến các tộc quần khác nhau, các tôn giáo khác nhau. Những năm này chúng tôi làm ở Singapore, chúng tôi cũng làm ở Úc Châu. Vì chúng tôi biết hết thảy mọi thiện hạnh, thiện sự trong tất cả quốc độ mười phương thế giới, chỉ cần khuyên dẫn tất cả chúng sanh đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, toàn là sự nghiệp Bồ Tát. Bồ Tát ở trong mười phương pháp giới, tất cả quốc độ, tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. Chúng sanh thích thân phận như thế nào thì Phật Bồ Tát hiện thân hình như thế này. Trai gái già trẻ, mọi ngành mọi nghề, nên dùng thân Bà La Môn mà đắc độ thì Phật Bồ Tát hiện thân Bà La Môn. Bà La Môn ở Singapore này gọi là Hindu giáo. Thời xưa gọi là Bà La Môn giáo. Đó là điều chúng ta ở trong kinh nhìn thấy. Thời đại ấy chưa có Cơ Đốc giáo, cũng chưa có Hồi giáo. Bà La Môn giáo có rồi. Lịch sử của Bà La Môn giáo lâu hơn chúng ta. Chúng ta biết đó đều là Phật xuất hưng tại thế gian. Chúng ta có cần cúng dường không? Phải cúng dường. Cho nên bất kỳ tôn giáo nào, tôn giáo này là chánh pháp, tôn giáo này đối với xã hội là có lợi ích, mang lại cho nhân dân. Là hòa bình, là hạnh phúc, mang lại cho xã hội là an định, là phồn vinh. Chúng ta hết thảy phải cúng dường. Trong cúng dường các vị phải ghi nhớ, cúng dường pháp vẫn là trội hơn cúng dường tài. Chúng ta phải toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ, không được phá hoại, không được gây chướng ngại. Thì duyên phước tuệ của chúng ta mới thù thắng. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói, đó là thân cận ngoại duyên thù thắng nhất. Trong có nhân, ngoài có duyên mới có thể thành tựu đại phước đại trí phần trước. Vô biên phước tụ cực thiện thanh tịnh, bạn có thể thành tựu. Hư không pháp giới mi bất quán sát, trí tuệ này bạn có thể hiện tiền. Nếu tâm lượng chúng ta không lớn, không liễu giải chân tướng sự thật, bạn làm không được. Chúng ta phải thường ghi nhớ điều Phật ở trong kinh đã giảng. Hư không pháp giới sát độ chúng sanh, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, là trong kinh Hoa Nghiêm nói. Đã là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến rồi, thì chúng ta có thể thể hội được, thì có thể nhận thức rõ ràng nguyên bổn nhất thể. Đó là chân tướng sự thật. Hư không pháp giới, chúng sanh cõi đất, nguyên bổn nhất thể. Chính là mình, chứ không phải người khác. Cho nên bạn cúng dường là cúng dường pháp tánh. Nếu bạn hủy bán, nếu bạn phá hoại, là phá hoại hủy bán pháp tánh. Pháp tánh ở trong Hoa Nghiêm chúng ta nói là pháp tánh Phật. Danh xưng của Phật này trong kinh Hoa Nghiêm, pháp thân Phật là Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Đức hiệu của pháp thân Phật, Lư Phá Na Phật, Lập Báo Thân Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, là Ứng Hóa Thân Phật. Ngàn trăm ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật, hóa thân ngàn trăm ức, các vị nhất định phải thấy rõ, không phải là một hình tướng. Chúng ta có thể khẳng định thánh nhân hiền nhân trong các tộc quần thí xuất thí gian, những bậc đại thánh sáng giáo, những bậc đại hiền truyền giáo, trong các tôn giáo đều là hóa thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngàn trăm ức thân, chúng ta đem đạo lý này làm rõ ràng, chân tướng sự thật này làm minh bạch, hà có lẽ nào không tôn kính, hà có lẽ nào không cúng dường. Do vậy chúng ta nhìn thấy mọi thắng sự của tất cả tôn giáo trong thế gian này, những sự nghiệp thù thắng này của họ, hoan hỷ tán thán. Cúng dường toàn tâm toàn lực, chắc chắn không có chuyện hủy bán, chắc chắn không có phá hoại, không có chướng nạn. Nếu chúng ta còn có tật đủ chướng ngại, còn có phân biệt chấp trước. Sai rồi, sai lầm hoàn toàn. Mười hai câu thắng đức năng này chúng ta phải ghi nhớ, phải thâm giải nghĩa thú, phải hiểu được làm trọn vào trong đời sống của chính chúng ta thế nào. Như giáo tu học, vậy mới là đúng. Thôi bây giờ hết thời gian rồi, hôm nay giảng đến đây.